Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 2 tháng 10 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Mỹ và Nam Triều Tiên thỏa thuận tăng cường răn đe vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Mỹ đi thăm Nhật Bản để tăng cường hợp tác an ninh và thương mại khu vực. Đoàn Hoa Kỳ kêu gọi Miến Điện hành động tích cực hơn để chấm dứt bạo động chống người Hồi giáo thiểu số.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ chính phủ Mỹ đóng cửa từng phần.
I'm not going to allow anybody to drag the good name of the United States of America through the mud just to refight a settled election or extract.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân bị Nhà cầm quyền Hà Nội tuyên án 30 tháng tù. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, vụ chính phủ Mỹ đóng cửa đã buộc Tổng thống Barack Obama hủy bỏ hai chặng dừng chân trong chuyến công du Á Châu sắp tới. Các giới chức tòa đã cho biết ông Obama sẽ không ghé thăm Malaysia và Philippines, nhưng ông sẽ đến Indonesia để dự hội nghị APEC và đến Brunei để dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Trong khi đó, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ ngày hôm nay tiếp tục quy lỗi cho nhau, trong lúc có rất nhiều người Mỹ quy lỗi cho tất cả các chính khách này. Thông tin viên Zlatika Hawk của đài VOA có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Vụ gấu ó có tính cách phe phái tại cơ quan lập pháp của nước Mỹ đã đẩy sang một bên tất cả mọi chuyện. Từ các cuộc thương thuyết mậu dịch cho tới công trình nghiên cứu y khoa và làm cho uy tín của các nhà lập pháp sút giảm nhiều hơn nữa dưới con mắt của người dân Mỹ. Trọng tâm của vấn đề là một đạo luật mới, thường được gọi là Obamacare, là một đạo luật cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế cho hàng triệu người không có bảo hiểm y tế. Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa muốn lật ngược hoặc ít ra là trì hoãn việc thi hành luật này trước khi họ đồng ý thông qua một ngân sách mới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua tuyên bố sẽ không nhượng bộ, điều mà ông mô tả là những đòi hỏi theo lối bắt chẹt của phe Cộng Hòa. Ông nói luật chăm sóc sức khỏe đã được thông qua tại Quốc hội và không có liên hệ gì tới vấn đề ngân sách.
I'm not going to allow anybody to drag the good name of the United States of America through the mud just to refight a settled election or extract.
Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai bôi bẩn uy tín của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chỉ để tranh giành lại một cuộc bầu cử đã có kết quả hoặc để bắt chẹt vì lý do ý thức hệ.
Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa quy lỗi cho Thượng viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo về vụ chính phủ đóng cửa. Ông nói rằng đảng của ông đã đề nghị một giải pháp tương nhượng.
Last night, they not only rejected that, but they also rejected our call to sit down and resolve our differences.
Đêm hôm qua, không những họ bác bỏ giải pháp đó, mà họ còn bác bỏ lời kêu gọi của chúng tôi, muốn họ ngồi xuống và giải quyết những khác biệt theo quy định của Hiến pháp. Trong đó có nêu rõ là nếu hai viện quốc hội không đồng ý với nhau, thì chúng ta phải ngồi xuống thảo luận để tìm cách giải quyết những vấn đề đó.
Giới phân tích nói rằng, các chính khách đảng Cộng Hòa có thể mất đi phần nào sự ủng hộ của cử tri nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục kéo dài. Bà Rachel Van Dongen là chủ biên của Politico, một cơ sở truyền thông chuyên tường trình về các hoạt động của chính phủ Mỹ.
The leadership in the Republican Party, John Boehner, the Speaker of the House, and his lieutenants were always concerned.
Bà nói giới lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, chủ tịch Hạ viện John Boehner và những người cộng sự của ông luôn luôn quan tâm tới nguy cơ có thể đánh mất thế đa số tại Hạ viện vào năm 2014 vì vụ đóng cửa. Nhưng họ bị một thiểu số bảo thủ trong Hạ viện hối thúc họ làm việc đó. Vẫn theo nhà phân tích này, thì một nhóm gồm từ 30 tới 40 thành viên của phong trào Tea Party mới thực sự là lực đẩy đưa tới việc chính phủ Mỹ đóng cửa hoạt động. Người dân Mỹ ngày càng tỏ ra bực dọc hơn với những vụ gấu ó trong quốc hội. Ông Paul Sacker là một kỹ sư làm việc cho cơ quan bảo vệ môi trường ở New York.
I'm going to start digging into my savings as the paychecks stop coming.
Tôi sẽ phải bắt đầu dùng tới tiền tiết kiệm bởi vì tôi không được trả lương nữa. Tôi sẽ phải xài tiền tiết kiệm để trả tiền nợ vay mua nhà, để trả các hóa đơn. Con gái của tôi đang theo học ở đại học và chúng tôi phải thanh toán những chi phí cho con.
Ông David Poppert làm việc cho Bộ Lao động ở Wisconsin nói rằng việc ông bị cho nghỉ việc không lương cũng sẽ tác động tới những nhân viên làm việc trong lĩnh vực tư.
Part of it is I'm not going to be going to McDonald's and spending a dollar. I'm not going to be going to Home Depot.
Một hệ quả là tôi sẽ không đi ăn ở McDonald's, không chi ra một đồng nào nữa. Tôi sẽ không đi Home Depot để mua sắm những vật dụng để tân trang nhà cửa. Vì thế cho nên, mỗi một đô la mà tôi không chi ra tại một cơ sở doanh thương nào đó, thì cơ sở đó sẽ không làm ra tiền để trả lương cho nhân viên của họ.
Trong thời gian chính phủ ngưng hoạt động, khoảng 800.000 công chức liên bang bị cho nghỉ việc không lương trong một thời gian không biết kéo dài bao lâu. Lần chót chính phủ liên bang phải đóng cửa xảy ra vào năm 1995 và 1996, kéo dài 21 ngày, và là thời gian chính phủ đóng cửa lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đang tiếp tục những nỗ lực mà ông mô tả là vô cùng to lớn và cuồng nhiệt để sở hữu vũ khí hạt nhân, và nước ông sẵn sàng chiến đấu trong đơn độc để tự vệ chống lại tham vọng hạt nhân của Iran. Xin mời quý thính giả nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tin viên đài VOA tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.
Trong bài diễn văn đọc hôm thứ Ba tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Netanyahu tố cáo Tổng thống Iran Hassan Rouhani thực hiện một chiến lược để tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Nhà lãnh đạo Israel nói rằng mục tiêu của ông Rouhani không khác gì mục tiêu của người tiền nhiệm có chủ trương cứng rắn là ông Mahmoud Ahmadinejad.
Now I know Rouhani doesn't sound like Ahmadinejad, but when it comes to Iran's nuclear weapons program.
Bây giờ tôi biết ông Rouhani không có giọng điệu như ông Ahmadinejad. Nhưng khi nói tới chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, thì sự khác biệt duy nhất của họ là như thế này. Ông Ahmadinejad là chó sói trong bộ lông chó sói. Ông Rouhani là chó sói trong bộ lông con cừu. Một con chó sói nghĩ rằng nó có thể dùng bộ lông cừu để che mắt cộng đồng quốc tế.
Vị thủ tướng của Israel đã lên tiếng hối thúc cộng đồng quốc tế tiếp tục áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ chống lại Iran. Ông nói rằng áp lực mạnh chừng nào thì cơ hội thành công của các hoạt động ngoại giao sẽ nhiều chừng đó.
I've argued for many years, including on this podium, that the only way to peacefully prevent Iran from developing
Tôi đã trình bày từ nhiều năm nay, kể cả tại trước buộc phát biểu này, rằng phương cách êm thấm duy nhất để ngăn không cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân là kết hợp những biện pháp chế tài nghiêm khắc với một sự đe dọa quân sự khả tín. Và chính sách đó ngày nay đang mang lại kết quả.
Phó đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc, ông Khadadat Saifi, mô tả bài diễn văn của ông Netanyahu có tính chất kích động. Ông nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng không một nước nào có thể định đoạt vấn đề Iran có thể làm gì. Iran lâu nay nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Hoa Kỳ và nhiều nước đồng minh không tin như vậy và tiếp tay áp đặt nhiều đợt chế tài làm cho kinh tế của Iran bị khốn đốn.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, trong tháng này, thành tích nhân quyền của Trung Quốc sẽ được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc duyệt xét dựa theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát 4 năm một lần, áp dụng cho tất cả các nước trên thế giới. Trong khi đó, giới hữu trách Trung Quốc mới đây cho biết họ đã bắt giữ một nhà hoạt động nổi tiếng từng vận động để đòi chính phủ cho phép công chúng đóng góp ý kiến cho bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Từ Bắc Kinh, các thông tin viên đài VOA có bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Bà Tào Thuận Lợi, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc, đã bị biệt tích từ ngày 14 tháng 9, khi cảnh sát ngăn không cho bà đáp chuyến bay đến Thụy Sĩ. Khi đó, bà Tào định đi dự một hội nghị về nhân quyền ở Geneva. Hồi đầu tuần này, chính quyền thông báo cho những người bạn của bà Tào trong giới tranh đấu nhân quyền là bà đã bị chính thức bắt giữ vào ngày thứ Bảy tuần trước. Bà Châu Lợi, bạn của bà Tào, cho biết như sau.
Bà ấy đang bị giam ở trung tâm tạm giam số 1 ở Bắc Kinh, nhưng chúng tôi chưa biết bà bị truy tố về tội gì.
Bà Châu Lợi, cùng với bà Tào và mấy mươi người khác, đã tham gia cuộc biểu tình ngồi lì trước trụ sở Bộ Ngoại giao hồi trung tuần tháng 6. Bà Châu nói rằng việc bắt bà Tào là không có cơ sở vì những hoạt động của bà đều phù hợp với luật pháp Trung Quốc.
Lúc trước tôi không nghĩ là điều này sẽ xảy ra cho bà Tào, vì bà ấy là một người rất tử tế và có lập trường ôn hòa. Những hoạt động của bà không hề có tính chất quá khích, và bà đã hành xử các quyền của mình theo đúng luật pháp của Trung Quốc.
Bà Tào và những người cùng chí hướng đã vận động để đòi chính quyền có thái độ cởi mở về nạn chà đạp nhân quyền, và để cho các tổ chức và đoàn thể xã hội tiếp tay, soạn thảo các văn kiện chính sách của Trung Quốc về nhân quyền. Bà Châu Lợi nói rằng những nỗ lực của nhóm bà đã bắt đầu sau kỳ Thế vận hội 2008, khi Trung Quốc loan báo họ sẽ trình bày một cách chi tiết về tình hình nhân quyền trong một văn kiện được đặt tên là Kế hoạch Hành động Nhân quyền Quốc gia. Tuy nhiên, những nỗ lực của nhóm bà nhằm đệ nạp các khuyến nghị về nhân quyền đã bị thất bại. Bà Châu thuật lại như sau.
Ý tưởng của chúng tôi là thành lập một nhóm có thể đại biểu cho những người dễ bị tổn thương trong xã hội và giúp cho những người dân thường có thể tham gia trong việc soạn thảo kế hoạch hành động nhân quyền quốc gia. Kế hoạch này do Bộ Ngoại giao và Phòng Thông tin Quốc vụ Viện soạn thảo. Chúng tôi tới Bộ Ngoại giao trước, nhưng ở đó họ nói rằng chúng tôi phải tới Phòng Thông tin Quốc vụ Viện. Khi chúng tôi tới Phòng Thông tin, thì ở đó họ lại nói với chúng tôi rằng đây là vấn đề thuộc quyền của Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 6 tới nay, nhóm hoạt động này đã yêu cầu Bộ Ngoại giao để cho họ có được tiếng nói trong báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Trung Quốc sẽ nộp cho các nước hội viên vào ngày 22 tháng 10. Hội đồng Nhân quyền quy định mỗi nước hội viên phải nộp báo cáo về thành tích nhân quyền 4 năm một lần và khuyến khích sự tham gia của xã hội dân sự trong quá trình soạn thảo báo cáo. Sau khi bà Tào Thuận Lợi và những người trong nhóm nộp đơn cho một tòa án ở Bắc Kinh để đòi chính phủ tiết lộ thông tin về bản báo cáo, đơn của bà đã bị bác. Tòa án nói rằng văn kiện đó liên quan tới các vấn đề ngoại giao và quốc phòng của Trung Quốc và dân thường không được xem. Tòa án cũng cho rằng cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát là một hoạt động ngoại giao và không thể là đối tượng của một vụ kiện của dân chúng. Ông Đường Cát Điền, một luật sư nhân quyền ở Bắc Kinh, nói rằng lập luận đó của tòa không hợp lý.
Quyền hạn về ngoại giao của nhà nước là do người dân trao cho. Nhân dân là người trao cho nhà nước quyền thực hiện các hoạt động ngoại giao.
Ông Đường nói thêm rằng việc giám sát hoạt động của chính quyền đặc biệt quan trọng ở Trung Quốc, nơi mà chính phủ vì thiếu dân chủ nên không có một chỗ đứng vững chắc. Trong vài tháng qua, ông Đường cùng với các luật sư khác đã tập hợp thành một liên đoàn luật sư nhân quyền để phối hợp các vụ kiện tụng và để tự bảo vệ một cách tốt hơn cho chính họ trước chiến dịch đàn áp đã gia tăng cường độ trong thời gian gần đây. Theo ước tính của tổ chức Human Rights Watch, từ tháng 2 tới nay, chính phủ Trung Quốc đã bắt giữ trái phép ít nhất 56 nhà hoạt động. Giới hữu trách cũng gia tăng những hoạt động nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận trên Internet qua việc ban hành những luật lệ để áp dụng những biện pháp trừng phạt nặng nề đối với những người loan tin đồn trong không gian ảo. Luật sư Đường Cát Điền nói rằng, tuy chính phủ tiếp tục chà đạp tự do ngôn luận, tình hình ở Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều trong những năm vừa qua.
Bây giờ, chính phủ chỉ là một bộ phận của xã hội Trung Quốc. Và theo tôi, chính phủ đã không còn là một bộ phận quan trọng nhất như thời trước nữa.
Ông Đường nói thêm rằng dân chúng hiện nay đã hiểu biết nhiều hơn về các quyền của mình và họ sẵn sàng hành động để bảo vệ chúng.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam về tội danh trốn thuế, một cáo buộc bị giới cổ suý nhân quyền chỉ trích là có động cơ chính trị. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân còn bị phạt 1,2 tỷ đồng trong phiên sơ thẩm kéo dài nửa ngày hôm nay, 2 tháng 10, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Đại diện pháp lý của ông Quân nói có nhiều khuất tất trong vụ xét xử luật sư Quân. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hà Huy Sơn cho biết thêm chi tiết.
Truy tố và xét xử đối với ông Lê Quốc Quân về cái tội trốn thuế thì tôi cho rằng là nó không xác đáng và không khách quan. Tại vì là cứ cho là trốn thuế đi thì đây là doanh nghiệp của ông Quân làm giám đốc trốn thuế chứ không phải là cá nhân ông Quân trốn thuế. Còn cái chuyện mà trách nhiệm của ông Quân như thế nào thì nó là cái việc khác chứ không phải là cái tội trốn thuế đối với cá nhân ông Quân. vì là theo những cáo trạng ấy thì nói rằng là doanh nghiệp do ông Quân làm giám đốc là trốn thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không phải là cá nhân ông Quân, trốn thuế thu nhập cá nhân. Với cái thứ hai là trong cái vụ án này thì các cái chứng cứ và các cái chứng từ ở Pháp mà sau này thì không được người ta thừa nhận mà người ta lại dựa vào cái lời khai của những người liên quan để mà bác bỏ các cái chứng từ chứng cứ của vụ án. Và một điểm nữa tức là cái vị giám định viên để mà dựa vào đó để mà kết luận rằng là doanh nghiệp trốn thuế thì lại không có cái thẻ giám định viên. Tức là có thể nói ngắn gọn là kịch bản kết luận giám định nhưng nó không hợp pháp bởi vì người giám định viên thì không có thẻ giám định viên. Và một số điểm trình bày ở trong cái bài bảo chữa thôi không được tòa chấp nhận. Tại tòa hôm nay thì tôi có cho rằng là luật sư Lê Quốc Quân là không phạm tội trốn thuế nhưng mà không được tòa ghi nhận.
Dạ, đó là những điều còn gút mắt trong cái vụ án này. Nhưng mà theo luật sư đó thì cái bản án này có là một bất ngờ cho ông không? Nó có nằm ngoài dự đoán?
Điều này là không bất ngờ theo kinh nghiệm của tôi đối với các kết quả như vậy.
Vì sao ạ?
Tại vì là thường các cái vụ án đối với những cái người mà cũng đã bị xử phạt hành chính hay những cái người mà đã từng bị khởi tố và những cái tội mà liên quan đến an ninh quốc gia mà trong thông thường người ta gọi là chính trị đấy, thì thường là khi người ta đã khởi tố rồi thì đến khi xét xử thì cái kết luận nó không sai nhau, tức là cơ quan điều tra và tòa án này thường người ta thống nhất với nhau ít khi có cái sự thay đổi. Đó là lý do mà tôi nói tại sao tôi không bất ngờ về cái bản án ngày hôm nay.
Cái bản án của ông Quân ngày hôm nay gợi nhớ tới cái bản án tương tự của blogger Điếu Cày, một người cùng bị một mức án tương tự với luật sư Quân là 2 năm rưỡi tù giam cùng với tội danh trốn thuế và cũng là một trong những tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Điếu Cày thì bị cáo buộc cái số tiền trốn thuế là trên 400 triệu, còn trong trường hợp của luật sư Quân đó thì bị cáo buộc trên 600 triệu. Với những cái điểm giống nhau, cùng tội danh, cùng là người bất đồng chính kiến, nhưng mà cái số tiền bị cáo buộc trốn thuế nó hơi khác nhau, mà cái bản án cuối cùng là giống nhau như vậy. Luật sư thấy thế nào ạ?
So sánh giữa cái vụ của ông Nguyễn Văn Hải và cái vụ án của Lê Quốc Quân ấy thì nó cũng gọi là cái tội trốn thuế nhưng mà cái bản chất thì nó cũng có cái sự khác nhau. Cái vụ của ông Hải thì là người ta bảo ông ấy trốn thuế thu nhập cá nhân nhưng mà cái hợp đồng của thỏa thuận mà cái phía bên mà thuê nhà của ông ấy thì là cái phía bên thuê là phải nộp thuế thực hiện cái nghĩa vụ đó. Đó là cái bản chất của vụ án ông Nguyễn Văn Hải. Nhưng mà đối với cái vụ trốn thuế của Lê Quốc Quân thì nó lại không phải là thuế thu nhập cá nhân mà đây là thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là thu nhập của công ty. Nhưng mà người ta lại quy cái trách nhiệm hình sự cho cá nhân ông Quân thì nó là cái vấn đề mà pháp luật người ta nó chưa quy định rõ. Nên nếu mà để mà so sánh hai cái vụ án có tên cùng một tội danh trốn thuế thì tôi thấy là nó cũng khó có thể so sánh được với nhau.
Với cái mức trốn thuế mà trên 600 triệu, xin hỏi luật sư là cái khung hình phạt từ bao nhiêu tới bao nhiêu năm ạ?
Theo luật Việt Nam thì nó quy định khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm.
Như vậy bản án ngày hôm nay là 2 năm rưỡi, có người cho rằng nhẹ, có người cho rằng là khá nặng. Ý kiến của luật sư như thế nào?
Ý kiến của tôi ngay tại phiên tòa, tôi nói rằng là truy tố, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Quân là nó không đúng đối tượng, tại vì đây cái trốn thuế. Nếu nó có xảy ra thì là công ty trốn thuế chứ không phải cá nhân của ông Lê Quốc Quân. Tôi cũng không đồng tình cái chuyện truy tố khởi tố bị can đối với Lê Quốc Quân.
Cơ quan điều tra có đưa ra được những chứng cứ rõ ràng hay là thuyết phục cho những cái điều mà họ cáo buộc hay không ạ?
Người ta chỉ duy nhất là dựa vào lời khai của những người liên quan thôi.
Ngoài ra không có thêm một chứng cứ nào khác rõ ràng hơn.
Vâng.
Đối với cái điều mà dựa vào lời khai của người liên quan đó thì thưa luật sư, theo pháp luật Việt Nam đó thì cái đó có phải là một cơ sở duy nhất có thể luận tội bị can không?
Theo luật thì cái lời khai cũng phải là cái chứng cứ duy nhất để mà luận tội, và theo cái nguyên tắc của pháp luật Việt Nam hoặc là cái nguyên tắc pháp luật nói chung ấy thì là người ta phải trọng chứng hơn là trọng khung. Là nếu mà có cái sự khác biệt giữa các cái chứng cứ bằng văn bản hay chứng cứ khách quan ấy với cái lời khai ấy thì người ta phải tôn trọng cái chứng cứ bằng văn bản, tôn trọng cái chứng cứ khách quan hơn là cái lời khai. Lời khai đó là cái chủ quan của con người ta, có thể là người ta bị nhiều cái tác động hoặc là con người thì nó nhớ không, rồi là bị áp lực hay là tâm lý nên nó không thể khách quan bằng cái chứng cứ.
Thế nhưng bên bị can đó thì có đưa ra được những cái chứng cứ gọi là khách quan như luật sư nói không?
Các cái chứng cứ này thì nó thể hiện là các cái chứng từ thu chi của công ty, nhưng mà tòa bác bỏ vì cho rằng là các lời khai của những người liên quan người ta không thừa nhận là cái chứng cứ đấy là có thật. Những cái người liên quan người ta phủ nhận cái chứng từ hay là những cái chứng cứ mà người ta đã ký vào đó, tòa đã phủ nhận.
Về cái quá trình đối chất và tranh luận đó thì luật sư thấy có những điểm nào đáng chú ý không tại phiên tòa ngày hôm nay?
Việc tranh luận bên đại diện viện kiểm sát và các luật sư thì cũng có những cái đưa ra những cái ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng phía bên viện kiểm sát thì người ta vẫn bảo vệ cái ý kiến của mình và không có tranh luận tiếp. Nếu không có một trọng tài khách quan thì nó rất là khó.
Tức là có được trình bày ý kiến nhưng mà không được tranh luận cho tới nơi tới chốn.
Dạ, vâng, vâng.
Luật sư Quân có ý định là tiếp tục sẽ kháng cáo. Nếu như phiên phúc thẩm diễn ra đó, thì theo luật sư cần phải làm rõ những điều gì trong bản án này?
Cái này thì tôi cũng chưa có cái chuẩn bị.
Ý kiến của luật sư Quân tại tòa, ông đã phát biểu những gì ạ?
Ông cho rằng là ông yêu vô tội, ông là nạn nhân của cái mục đích khác. Để tại tòa ông nói ông sẽ kháng cáo.
Đông đảo lực lượng an ninh được huy động phong tỏa xung quanh khu vực tòa án, ngăn không cho những người ủng hộ ông Quân đến gần trụ sở tòa. Anh Lê Thiện Nhân, một trong số hàng trăm người đổ về đây để được quan sát diễn tiến của phiên tòa mà nhà nước gọi là công khai, cho biết.
Đoàn người mà đi đến dự phiên tòa mà chủ yếu là từ xuất phát từ giáo sư Thái Hà và các cái hướng khác để đổ đến tòa thì gần như là không đến được, vì là họ ngăn chặn từ rất xa. Lực lượng công an cơ động cũng giải khắp các cái ngã tư, các cái điểm trên một bán kính rất rộng lớn, cả hàng 5-6 km tính từ cái tòa ra, không được tiếp cận trên tòa. Nó là một cái sự vi phạm rất nghiêm trọng về chính cái lời nói của họ. Đây là một phiên tòa công khai và họ, tôi nghĩ rằng họ vi phạm pháp luật thì nó là đương nhiên, nhưng mà họ vi phạm chính những cái gì mà họ nói ra, không biết tôn trọng chính bản thân họ. Chúng tôi rất là bức xúc.
Phát biểu cảm nghĩ trước bản án 30 tháng tù giam dành cho nhà dân chủ nổi tiếng của Việt Nam Lê Quốc Quân, blogger Lê Anh Hùng, một người quan tâm và theo dõi sát vụ án của ông Quân, nói.
Tất cả chúng ta đều cảm thấy bị sốc và điều đó thêm một lần nữa chứng minh rằng ở Việt Nam không có cái gọi là pháp quyền, pháp trị, không có những quyền tự do cơ bản của con người.
Gia đình luật sư Quân cực lực phản đối bản án mà họ tố cáo là cái cớ để bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân.
Quá bất công một cái đoàn nào án mà đầu tiên phiên tòa là nói công khai mà lại ngăn trở người đi đường, ngăn trở người đi tham dự phiên tòa. Xong đấy rồi cuối cùng lại cuối giờ thì lại nghe tuyên án một cái tức là rất trớ trêu.
Luật sư Quân là một trong những tiếng nói khẳng khái chỉ trích nhà nước, lên án bất công xã hội, bên vực cho công lý và người nghèo. Trước khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, ông là chủ nhân trang blog viết về nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo và các chủ đề nhạy cảm khác, bao gồm vấn đề Biển Đông. Ngay sau phiên xử của luật sư Quân, Tòa đại sứ Mỹ ra thông cáo nói, việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại. Sứ quán Mỹ nêu rõ, việc cánh án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như các cam kết thể hiện trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Sau bản án của ông Quân, Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong đó có Human Rights Watch, một lần nữa kêu gọi Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và cho phép mọi người dân bày tỏ quan điểm chính trị ôn hòa, vốn là điều mà Hà Nội đã cam kết tôn trọng với thế giới.
Tiếp tục chương trình thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, thưa quý vị. Mỹ và Nam Triều Tiên vừa ký thỏa thuận nhằm tăng cường răn đe đối với vấn đề vũ khí hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwan-jin ký thỏa thuận hôm nay thứ Tư tại Seoul trong cuộc họp an ninh thường niên.
Given these concerns, as Minister Kim noted, today we signed a bilateral strategy for tailored deterrence.
Bộ trưởng Hagel nói rằng kế hoạch này nêu rõ mối quan tâm của hai nước về chương trình phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân, các hoạt động phổ biến vũ khí và vũ khí hóa học của Bắc Triều Tiên. Ít chi tiết được công bố về chiến lược tăng cường răn đe hạt nhân, một kế hoạch được hình thành sau những tháng căng thẳng tăng cao từ vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2. Chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã dẫn đến việc một số người ở Nam Triều Tiên đề nghị gia hạn quyền chỉ huy thời chiến của Hoa Kỳ đối với các lực lượng của Nam Triều Tiên. Seoul theo trụ liệu sẽ đảm nhận toàn quyền chỉ huy vào năm 2015. hai nhà lãnh đạo quốc phòng không đưa ra quyết định về việc này hôm nay, nhưng đồng ý sẽ xem lại thời biểu bàn giao quyền chỉ huy trong lúc tiếp tục theo dõi sát tình hình an ninh đầy biến động trên bán đảo Triều Tiên. Và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry vừa bắt đầu chuyến công du châu Á 6 ngày nhằm tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản và phát triển mậu dịch tự do với các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay Ngoại trưởng Kerry đến Tokyo hôm nay thứ Tư, một ngày trước khi tham dự cuộc họp với Ủy ban Tham vấn An ninh Mỹ-Nhật. Ủy ban này đã nhóm họp lần gần đây nhất vào năm 2011 tại Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Jake Hagel sẽ cùng với Ngoại trưởng Kerry họp với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Isunori Onodera. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản nói rằng hai bên sẽ thảo luận về việc chỉnh sửa các thỏa thuận về an ninh đã ký kết mấy chục năm qua, để phản ánh điều mà Nhật Bản xem là những thách thức mới từ những hoạt động trên biển ngày càng hung hãn của Trung Quốc trong vùng lãnh hải tranh chấp. Ngoại trưởng Kerry theo kế hoạch thứ Sáu này sẽ rời Tokyo để sang đảo Bali của Indonesia, tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Ngân hàng Phát triển Á Châu, gọi tắt là ADB, vừa hạ mức dự báo mức tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển trong khu vực do tăng trưởng yếu của hai nền kinh tế lớn nhất khu vực và những lo ngại về khả năng hà giảm các biện pháp kích thích kinh tế tại Hoa Kỳ. Trong báo cáo thường niên phổ biến hôm thứ Ba, ngân hàng này dự báo khu vực các nước châu Á đang phát triển sẽ đạt mức tăng trưởng 6% trong năm nay, giảm xuống từ mức 6,6% theo ước tính hồi tháng 4. Báo cáo này cũng dự đoán mức tăng trưởng cho năm 2014 sẽ tăng nhẹ lên mức 6,2%, tức thấp hơn so với mức dự báo trước đó là 6,7%. Ngân hàng Phát triển châu Á điều chỉnh các mức dự báo tăng trưởng kinh tế chậm hơn ở Trung Quốc và Ấn Độ. ADB cũng viện dẫn những lo ngại về kế hoạch của Washington, rốt cuộc sẽ cắt giảm các biện pháp kích thích kinh tế được dùng để vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ tại những thời điểm giảm sâu trong cuộc khủng hoảng năm 2009. Hoa Kỳ lên án những vụ tấn công mới đây nhất chống lại người thiểu số Hồi giáo ở miền Tây Miến Điện và hối thúc giới hữu trách nước này phải hành động tích cực hơn để giải quyết tình trạng căng thẳng giáo phái cố hữu tại đây. Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Rangoon được đưa ra hôm thứ Tư sau những ngày bạo động khiến ít nhất 5 người Hồi giáo thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ 94 tuổi ở bang Rakhine. Cư dân cho hay nhiều băng đảng Phật giáo với dao rửa gậy gọc đã đập phá thị trấn Thatwi hồi đầu tuần này, đốt phá nhà cửa, tấn công, phá hoại tài sản của những người Hồi giáo. Tổng thống Thein Sein đã đi thị sát khu vực bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn ở bang Rakhine và gặp gỡ các lãnh đạo địa phương sang ngày thứ Hai hôm nay. Đây là chuyến đi thị sát đầu tiên của ông Thein Sein đến bang bất ổn này kể từ khi làn sóng bạo động chống Hồi giáo nổi lên từ hồi tháng 6 năm 2012, khiến cho hàng chục người đã mất mạng và hàng chục ngàn người thất tán. Và trưởng ban chính sách đối ngoại Catherine Ashton của Liên hiệp châu Âu đang ở Ai Cập trong nỗ lực giúp tạo dựng các mối quan hệ giữa chính phủ lâm thời nước này với phe Huynh đệ Hồi giáo. Bà Ashton hôm nay đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao và sẽ chủ trì các cuộc họp với nhiều nhà lãnh đạo của Ai Cập.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.